This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đây là đài Radio Sài Gòn Dallas trên ban tần 1600 AM. Và thưa quý vị, chúng tôi xin mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương trình Luật Di Trú và Nhập Tịch với văn phòng luật sư Cao & Associates, tức là văn phòng luật sư của luật sư Michael Cao ở tại thành phố Dallas, Fort Worth, Arlington, Grand Prairie. Một lần nữa, chương trình xin trân trọng kính chào tất cả quý thính giả. Và thưa quý vị, ngày hôm nay, luật sư Michael Cao đến với chương trình bằng điện thoại. Thưa quý vị, như quý vị đã biết là trong những tuần vừa qua thì anh đi công tác và anh vừa mới đáp máy bay về tới tại thành phố Dallas. Từ phòng vi âm của đài Radio Sài Gòn Dallas, Bưu Hiển xin gửi lời chào tái ngộ cùng với luật sư Michael Cao. Welcome home, sir.
Wow, một lần nữa. Một lần nữa, Michael, chào anh Bưu Hiển. Thank you, sir. Một xin rất là hân hạnh chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas, 600 AM.
Thưa tất cả quý vị, ngày hôm nay luật sư Michael Cao đến với chúng ta bằng điện thoại và rất tiếc rằng là anh theo như thông tin mật mà chúng tôi được biết thì anh đang đang lái xe từ vùng Garland qua văn phòng ở Asia Times Square ở Grand Prairie, Arlington. Cho nên là nếu như quý vị nghe những tiếng ồn như thế nào đó thì quý vị thông cảm giùm luật sư Michael Cao đang vừa làm hai việc, vừa làm chương trình và vừa lái xe. Rất nguy hiểm nha anh. Anh luật sư Michael là đã thật sự đáp chưa hay vẫn còn lơ lửng trên mày. Thưa tất cả quý vị, vì vắng mặt trong một vài chương trình trong những ngày vừa qua, cho nên ngày hôm nay Bùi Hiển sẽ dành gần như trọn chương trình để mà tiếp tất cả các điện thoại của tất cả quý vị. Chắc chắn một điều là rất nhiều quý khán giả trong những tuần vừa qua đã chờ luật sư Michael Cao trở về để đặt những câu hỏi trực tiếp với luật sư Michael Cao liên quan đến những câu hỏi về luật di trú và nhập tịch, hồ sơ bảo lãnh người thân, những cái luật mới nhất, vân vân. Cho nên là thưa tất cả quý vị, số điện thoại ngay bây giờ trong phòng vi âm là 817-899-4110. Bùi Hiển sẽ mở đường dây ngay ra cho tất cả quý vị có thể gọi vào tham dự chương trình. Một lần nữa, 817-899-4110. Khi gọi vào tham dự chương trình, xin quý vị nhớ là khi nghe tiếng của chúng tôi trong cái điện thoại của quý vị chính là những người kế tiếp để vào trong chương trình để mà đặt câu hỏi, tham gia chương trình. Cho nên quý vị tắt hẳn radio để tránh tiếng hú trên đài quý vị nhé. Và đừng có cúp máy, bởi vì khi nghe tiếng của chúng tôi, quý vị chính là những người kế tiếp. Cúp máy, quý vị lại phải sắp hàng lại, rất là uổng. Một lần nữa, 817-899-4110. Chương trình Luật Di Trú và Nhập Tịch với luật sư Michael Cao cùng với người host chương trình là Bửu Hiển. Chúng tôi xin mời quý vị gọi vào tham dự chương trình và đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Michael Cao trong buổi chiều ngày hôm nay. Chương trình đến với quý thính giả vào mỗi chiều thứ năm trên làn sóng 1600 AM của đài Radio Sài Gòn Dallas, vào mỗi chiều thứ năm từ 3:15 cho đến 4 giờ. Và ngay bây giờ, thưa quý vị, chúng tôi đã bắt đầu có thính giả gọi vào tham dự chương trình. Một lần nữa, số điện thoại là 817-899-4110. Bửu Hiển xin mời thính giả đầu tiên đang chờ trên đường dây. Hello.
Hello, em tên Hương, gọi từ Dallas. Em có câu hỏi đặt cho chương trình là hiện giờ em có một người cháu đang ở Việt Nam. Ba cháu mất rồi, thì cha mẹ cháu thì không có đủ tài chính để nuôi cháu. Nhưng mà tôi thì hiện giờ tôi chưa có quốc tịch. Tôi có thể về Việt Nam bảo lãnh cái người cháu đó qua được hay không ạ? Và thủ tục, nếu mà được thì thủ tục làm như thế nào?
Mời luật sư.
Dạ vâng. Dạ vâng, chuyện là khi mà mình nói chuyện tới bảo lãnh, nhất là thân nhân ở gia đình, thì mình sẽ nghĩ là theo cái diện gì, đúng không? Theo cái diện gì?
Thì dạ, con nuôi.
Đồng ý. Dạ, ok, thì nếu mà đặt cái câu hỏi con nuôi ấy, thì mình phải đặt ra là có đủ cái điều kiện được không? Theo em thấy như cái điều kiện con nuôi nó rất là khó, thì nhất là bảo lãnh con nuôi ở Việt Nam. Cái điều kiện mà sở hữu chú và lãnh sự đặt ra nó rất là khó khăn. Cái đứa bé con nuôi, nó phải đúng cái ý nghĩa của con nuôi mà theo mà chỉ định của sở hữu chủ. Theo mà tôi thấy cái thủ tục con nuôi ở Việt Nam nó khó lắm. Chị anh Bùi Hiển có ý kiến với anh Bùi Hiển?
Dạ, thưa chị Bùi Hiển thì có ý kiến như thế này nè, thưa chị. Có rất nhiều quý thính giả hỏi câu hỏi này, là khi có con có cháu ở tại Việt Nam, nhất là những người cháu này có những trường hợp rất là đặc biệt, vậy thì chúng tôi có đủ khả năng tài chính, đủ cái điều kiện chúng tôi có thể về để mà lãnh người này qua và nhận làm con nuôi được không? Câu trả lời của Hiển như thế này là chị có thể hiểu nè. Nếu như chị có trả cho chúng tôi và kể cả trong phòng luật sư gấp 10 lần tiền luật sư phí, chắc luật sư Michael Cao cũng không dám nhận cái hồ sơ này. nó khó đến độ như vậy đó. Lý do tại sao là một trong những điều mà theo luật sư Michael Cao đã từng nói đó là cái Hague Convention, tức là cái luật quốc tế đó để mà định nghĩa một đứa bé là con nuôi đó. Ở Việt Nam, cháu của chị rất có thể sẽ không được định nghĩa như vậy. Bởi vì thứ nhất là một trong những điều kiện đó là bé đó phải ở trong những cái diện mồ côi, vân vân. Cho nên nó rất khó thưa chị ạ. Đó là cái kinh nghiệm cá nhân của Bùi Hiển thôi. Luật sư Michael Cao có thêm gì không ạ?
Dạ vâng, Michael, thì với em ý kiến là nếu mà cái thủ tục con nuôi mà nó dễ đó thì là đứa bé nào cũng có cô chú gì về bà lãnh hết trơn.
Dạ.
Dạ, em cảm ơn. Tại vì em cái định nghĩa cái đứa bé đó là mồ côi cha. Bởi vậy em muốn như là hỏi là có thể có dễ hơn hay không thôi.
Dạ thưa, dạ. Không có dễ, nhưng mà chị có thể làm như thế này. Nếu đứa bé đó còn nhỏ tuổi, chị có thể đem đứa bé đó quay đi du học và lo cho bé đi học ở bên Mỹ này. Rồi khi qua tới Mỹ này, rồi chị có thể tìm một văn phòng luật sư. Dạ được chị, em đã từng làm mấy cái hồ sơ này rồi. Tức là đứa bé còn nhỏ tuổi, tất nhiên đi học ở bên Mỹ này thì không có rẻ tiền. Tại vì khi học trung học á thì phải học trung học tư, cho nên khá là mắc tiền. Nhưng nếu chị có điều kiện tài chánh thì chị có thể lo chuyện đó được. Dạ, và đứa bé đó qua Mỹ được. Dạ.
Rồi, em cảm ơn.
Dạ, cảm ơn chị đã gọi vào tham dự.
Dạ, vâng.
Thưa quý vị, trở lại với đường dây 817-899-4110, luật sư Michael Cao và Bùi Hiển mời một thính giả đang chờ. Alo.
Alo, phải em không ạ?
Dạ, vâng, mời anh.
Ồ, chào anh, em tên Tâm ở Gó Linh đó. Em muốn hỏi chờ cái luật sư Michael Cao về cái thẻ xanh đó. Em làm giấy tờ bảo lãnh bạn gái em là du học á.
Dạ.
Nhưng mà em check trên cái mạng á thì họ nói là nộp giấy là interview á, schedule for interview á, nhưng mà từ tháng 3 khi em nộp đầy đủ hết trơn á, từ tháng 3 tới giờ mà tại sao họ không có gửi giấy tờ gì hết trơn.
Dạ. Em xin thưa với anh là luật sư Michael Cao vừa bị mất đường dây đó. Huyền sẽ cố gắng nói lại đường dây liền nhá. Và có lẽ lúc đó thì lúc đó thì anh cứ giữ đường dây điện thoại đi ha. Chúng tôi sẽ cố gắng nói lại đường dây với luật sư Michael Cao và sau đó thì anh có thể đặt lại câu hỏi của anh một lần nữa. Xin được rất là cáo lỗi của anh, chắc là luật sư đang lái xe đó cho nên là thỉnh thoảng là phải bị biến mất. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều đã thông cảm với chúng tôi nha. Thưa quý vị, chương trình Luật Di trú và Nhập tịch vẫn đang tiếp diễn trên làn sóng 1600 AM của đài Radio Sài Gòn Dallas. Thưa tất cả quý vị, chúng tôi đang cố gắng nói lại đường dây với luật sư Michael Cao và sau đó thì sẽ trả lời câu hỏi của quý thính giả đang chờ trên đài. Xin phép hỏi anh tên gì một lần nữa ạ?
Tên Tâm.
Anh Tâm, dạ, vâng. Một lần nữa anh Tâm cầm máy chờ nhé. Và luật sư, chúng tôi đang cố gắng nói lại đường dây với luật sư Michael Cao ngay bây giờ đây. Dạ vâng, vẫn chưa nói được đường dây. Thưa quý vị thính giả, một lần nữa, chương trình Luật Di trú và Nhập tịch vẫn đang tiếp diễn trên làn sóng 1600M của đài Radio Sài Gòn Dallas. Luật sư Michael Cao đến với chúng ta chương trình bằng hôm nay bằng điện thoại và anh đang lái xe cho nên là chắc anh đang đi vào những cái vùng nào nó bật mí đến cái độ mà mất luôn cái làn sóng điện thoại rồi. Anh Tâm chờ tí giờ dùm Bửu Hiển nha. Cảm ơn anh rất là nhiều. Số điện thoại trong phòng VM vẫn là 817-899-4110. Một lần nữa 817-899-4110. Chúng tôi đang nói lại đường dây với luật sư Michael Cao. Thưa quý vị, và sau đó thì anh Tâm sẽ tiếp tục đặt câu hỏi với luật sư Michael Cao liên quan đến cái hồ sơ của anh. Một lần nữa 817-899-4110. Là số điện thoại trong phòng VM, quý thính giả có thể gọi vào tham dự chương trình. Và một lần nữa chúng tôi xin cáo lỗi quý vị, chúng ta đang cố gắng nói lại đường dây với luật sư Michael Cao trong chương trình. Và sau đó thì chúng tôi sẽ tiếp tục chương trình với anh Tâm. Một lần nữa cáo lỗi anh Tâm nhé. 817-899-4110 vẫn là số điện thoại và Huyền cũng được biết là có một hai quý vị đang gọi vào và đang chờ trên đường dây điện thoại. Xin quý vị chờ cho giây lát để chúng tôi nói lại đường dây với luật sư Michael Cao. Và sau đó thì chúng tôi sẽ bắt đầu. Anh Tâm có thể đặt lại câu hỏi được không ạ? Chúng tôi đang cố gắng nói được đường dây để Bùi Hiển có thể giúp được anh câu hỏi của anh. Dạ. Yeah.
Ok. Em làm giấy tờ bảo lãnh nộp hồ sơ là tháng 9 năm rồi, năm 2014.
14. Bảo lãnh ai ạ? Okay. Anh Tâm, bảo lãnh.
Bảo lãnh là bạn gái là du học sinh ở bên đây ạ.
Ok, khoan, anh nói bảo lãnh bạn gái là anh nói là cưới vợ đúng không hay là
đúng
hay...
rồi, đúng rồi, cưới vợ đó.
Ok, cưới vợ. Dạ.
Cưới vợ là bạn gái du học sinh đây. Em nộp hồ sơ tháng 9 năm 2000 năm rồi.
Yeah.
Nhưng mà khi em bổ sung thiếu hồ sơ thì em bổ sung đủ vào tháng 3, chẳng như vậy như complete liền luôn, đó là đủ hết trơn đó.
Là tháng 3 năm nào anh?
Năm nay luôn.
Dạ, yeah. Rồi.
Năm nay. Wow. Là rồi xong họ nói là set schedule for interview thẻ xanh đó. Nhưng mà em đợi tới giờ mà em không thấy tin tức gì hết trơn, bởi vì em muốn hỏi là khoảng bao lâu nữa thì
Dạ, thưa anh Tâm, Bùi Hiển xin trả lời anh câu hỏi như thế này nhé. Cái hồ sơ của anh thực sự complete vào tháng 3 năm nay, tức là tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, khoảng chừng 6 tháng rồi. Trung bình thì đúng ra thì nó đã tới rồi đó anh. Nhưng mà khi mà anh nộp, anh bổ sung giấy tờ thì khi anh nộp giấy tờ đó, anh có họ có gửi một cái gì về để báo cho anh gì không? Họ có một cái receipt, có cái gì không thưa anh?
Họ chỉ nói là nhận được thôi.
Nhận được
rồi
thôi.
Khi mình khi đủ hồ sơ đó thì họ cứ đi bây giờ em đi họ cứ đi làm tại cái social á.
Dạ.
Cho vợ em á thì em đi làm rồi đi lăn tay cũng rồi.
Dạ. Good. Ok. Nếu đã đi lăn tay xong hết rồi. Vậy là chắc cũng là gần xong rồi thưa anh có thể check cái status của anh á, cái diện của anh á bằng cách là anh lên online đó, anh lên online đó, anh cứ Google nha. Bùi Hiển không có thời gian để đọc hết nguyên cái website, nó rất là dài và nó rất là phức tạp. Nhưng mà anh lên Google á, anh nói là check status với USCIS. Thì anh sẽ bấm vô cái mã số của hồ sơ của anh biết được hồ sơ tới đâu rồi. Nào, nếu như anh cảm thấy nó vẫn lâu hơi bất bình thường, 6 tháng là cũng là bắt đầu hơi bất bình thường rồi đó, thì anh có thể gửi email đến cho Sở Di trú và Nhập tịch để xem cái hồ sơ tới đâu rồi. Nhớ là cái địa chỉ đó, một trong những lý do tại sao mà hồ sơ bị kéo dài một cách bất bình thường đó thưa anh, là đa phần là bởi vì cái địa chỉ nó sai hoặc là họ gửi về nhầm địa chỉ. Chuyện đó là chuyện thường xảy ra nhất. Cho nên là anh nhớ check mail và nhớ rất kỹ vấn đề cái vụ mail đó nhé. Và anh có thể check cái status của anh coi như là nó tới đâu rồi ở trên online đó. Anh Google nha, check status USCIS là nó ra cái website đó. Dạ.
Nhưng mà thường thường theo anh cái kinh nghiệm của anh là sau thì thường thường nó tại vì em hỏi nhiều người nói bây giờ tại hơi lâu, nhiều khi tới 7 tới 9 tháng rồi.
Dạ đúng. Anh biết tại sao? Dạ anh biết tại sao không? Tại vì anh bị thiếu rồi anh lại gửi thêm, tức là officially đó cái giấy tờ của anh chưa có hoàn tất cho tới tháng 3 năm 2015. Thì cái khổ của khi mà mình thiếu giấy tờ mà mình gửi ngược vào đó, khi mình thiếu giấy tờ đó, theo cái kinh nghiệm của Bùi Hiển nha, có thể là Bùi Hiển sai nha, nhưng theo cái kinh nghiệm của em đó anh Tâm, thì khi mà một hồ sơ nộp rồi lại bị thiếu giấy tờ, thường cái hồ sơ nó nằm trong cái chỗ nó gọi là inactive, nó phải kéo cái hồ sơ ra lại, nó hơi lâu hơn cái hồ sơ mà hoàn tất rất là bình thường. Dạ. Nhưng mà anh Tâm, thưa anh Tâm là luật sư Michael Cao đã có mặt trở lại trong chương trình rồi. Bùi Hiển xin mời luật sư lên tiếng ạ.
Dạ vâng, Michael xin lỗi là chắc bị mất.
Dạ vâng, nói chung là anh đang đi đâu một cái rất là bí mật mất sóng đó. Thì câu hỏi của anh Tâm là hồ sơ của anh Tâm bị thiếu, rồi anh Tâm đã cập nhật vào hồ sơ đầy đủ vào tháng 3 năm 2015. Đây là dạng hồ sơ lấy vợ mà vợ đang là du học sinh ở bên Mỹ này, tức là IOS đó luật sư. Thì anh nghĩ là anh nói là từ tháng 3 năm này đã complete rồi, nhưng mà sao vẫn còn hơi lâu? Luật sư có ý kiến gì thêm không ạ?
Dạ, hiện tại đã áp nha, họ dùng đã lát là có 9, 10, 11 tháng mới đi phỏng vấn theo cái diện vợ chồng. Đó là chết mình không xa đó, là chuyện diện đó.
Dạ.
Từ du sinh qua từ quý nhân đó, thì là có 9, 10, 11 tháng mới đi phỏng vấn. Dạ.
Dạ, cho nên là hồ sơ của anh Tâm này chưa có bất bình thường lắm, có phải không luật sư?
Cái đó là bình thường ở đây, từ anh Bảo Hiểm đây là từ tháng 3 tới giờ hoàn tất là thấy là bình thường. Thường thường là mình cứ nhắm là cỡ 10 tháng đi phỏng vấn, 11 tháng đi phỏng vấn. Yeah.
Anh Tâm còn câu hỏi nào thêm nữa không thưa anh?
Dạ không ạ, cảm ơn luật sư ạ, cảm ơn anh Bảo Hiểm ạ.
Cảm ơn anh Tâm đã chờ ha. Vâng, xin được chào anh. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi trở lại với đường dây 8178994110 và Bảo Hiểm xin mời một thính giả đang chờ. Hello. Dạ, chúng tôi nghe rồi, mời cô tắt radio và nói chuyện với chúng tôi bằng điện thoại nhé.
Alo.
Dạ vâng, mời, xin mời ạ.
Tôi tên là Dương Văn Dê, 70 tuổi.
Dạ, chào chú.
Tôi muốn về Việt Nam lấy vợ mà 20 tuổi, mà muốn hỏi luật sư có phải là lúc mà đi phỏng vấn ở tòa đại sứ Mỹ, nó hỏi là người mình sắp cưới là quần lót mặc màu gì không, có phải như thế không?
Dạ vâng, xin mời luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, Michael xin lỗi là nhà Huyền lặp lại là chú nói là bây giờ một người là bao nhiêu tuổi, 70.
Dạ thưa luật sư Michael Cao, là có lẽ câu hỏi của chú cũng khá đặc biệt, đó là ý chú muốn hỏi rằng là chú đã lớn tuổi rồi, khi đi về Việt Nam cưới vợ như vậy đó thì có những câu hỏi rất là riêng tư. Và có lẽ là chú ý chú hỏi như vậy, những câu hỏi rất là riêng tư về những cái chuyện rất là riêng tư của cả hai vợ chồng lãnh sự quán có hỏi những câu hỏi vậy không? Lấy thí dụ như câu hỏi là quần lót của vợ mình màu gì? Đây là những câu hỏi rất là riêng tư. Họ có hỏi cái kiểu hỏi giống như vậy không, luật sư?
Dạ vâng, trong cái trường hợp mà phỏng vấn ở lãnh sự, ok, thì là lãnh sự được quyền hỏi những cái câu hỏi liên quan tới nếu mà người ta lo là cái hồ sơ này không biết là hồ sơ cưới thiệt hay không, là tại vì cái tuổi tác nó chênh lệch quá nhiều, vô phỏng vấn có một người rung, người ta hỏi chi tiết không biết, thì đôi khi người ta được quyền hỏi những cái câu hỏi mà coi xem là mình có thật sự là vợ chồng thiệt hay không. Ví dụ như là anh Bùi Hiền nói là như vậy, hoặc là là chồng ngủ bên trái hay bên phải, nếu mà nằm ngửa lật nhìn lên trần, ví dụ đó. Người ta được quyền hỏi những câu hỏi, người ta chỉ có quan tâm đó là mình được vợ chồng thiệt hay không, cái điều kiện là đủ rồi. Nhưng mà người ta nhìn vô, người ta thấy cái trường hợp nó khác bình thường quá, người ta phải đặt cái câu hỏi, rồi người ta phải chứng minh, người ta phải muốn xác nhận là thật sự là đây là vợ chồng thiệt hay không. Cái đó là cái điều kiện quan trọng nhất đối với lãnh sự. Dạ
dạ vâng, cảm ơn luật sư nhiều. Thưa chú Vi, còn câu hỏi gì thêm nữa không ạ?
Dạ
vâng, cảm ơn chú Vi đã gọi vào tham dự chương trình hôm nay nhé. Dạ, kính chào chú. Trở lại với đường dây 817-899-4110, luật sư Michael Cao và Bùi Huyền xin mời. Hello.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi nghe rồi, mời cô.
Xin chào anh Bùi Huyền, với lại anh luật sư Michael Cao, cho em có một câu hỏi. Em có một đứa cháu á, nó đi qua đây du lịch. Bây giờ nó muốn ở lại đây để xin vô trường học được không, luật sư?
Dạ, mời luật sư.
Ở lại đây nhưng mà theo cái diện gì chị?
Du học luật sư.
Cháu đi du lịch rồi bây giờ cháu muốn qua đây, cháu xin ở lại đi học.
Dạ. Như anh Bùi Hiển thường nói là nếu mà một người đi qua đây B1 B2 là du lịch đó, mà đang có mặt ở đây mà chuyển qua airport nhiều khi nó không có hay, tại vì cái thủ tục nó hơi khó khăn. Là tại vì mình nộp cái đơn đó nó cũng bắt đầu 3-4 tháng, 4-5 tháng, mà cái thời gian mình được ở đây học pháp là 6 tháng, cái thời gian nó rất là hẹp. Và cái thủ tục khó khăn mà còn đề nghị á là thật, mà muốn đi du học có thể là phỏng vấn thì học nhiều khi nó hay hơn á. Anh Bùi Hiển có ý kiến?
Dạ vâng, lời luật sư nói cũng đó cũng đồng theo cái ý nghĩa của Bùi Hiển, đó là thưa chị rằng là với cái kinh nghiệm đã 15 năm làm về du học sinh đó, thưa chị, em khuyên chị là nếu mà em học sinh này mà muốn đi du học bên Mỹ nên quay về Việt Nam, đừng nghe những người khác tư vấn nha. Là ở lại đây rồi đổi cái diện, ở lại đây đi du học có cái cơ hội rất là lớn, mà cũng có thể là sẽ không xảy ra, nhưng mà đa số là sẽ bị cái trường hợp là hồ sơ du học đổi diện chưa có xong, bé phải đi về rồi coi như là mình cái du học cũng không xong, cái du lịch nó cũng bị ảnh hưởng luôn, vân vân. Cho nên là lời khuyên của em là một lần nữa là rất là cá nhân, nguyện khuyên là chị nên quay về Việt Nam và nên tiến hành bộ hồ sơ du học cho bé riêng biệt. Khi mà đi du lịch mà đã quay trở về Việt Nam thì cái cơ hội đậu du học sẽ là khá cao, bởi vì em này đã từng đi du lịch, đã từng chứng minh được rằng là tôi không có trốn ở lại Mỹ luôn, tôi trở về Việt Nam, tôi đi phỏng vấn đàng hoàng, lãnh sự sẽ thích điều đó. Dạ.
Dạ. Ok.
Vâng, cảm ơn chị.
Nhiều, hả?
Dạ vâng, xin được chào chị. Trở lại đường dây điện thoại 817-899-4110, luật sư Michael Cao và Bùi Hiển xin mời một thính giả khác đang chờ. Alo.
Hello, giờ anh chào luật sư là chào anh. Em có câu hỏi là cháu của em á, nó ngày mai là nó bay qua Mỹ.
Dạ.
Mà nó đi theo diện bảo lãnh của chồng á.
Dạ.
Nhưng mà khi mà nó qua đây nó làm cái hôn thú á.
Dạ.
Rồi thì khoảng bao lâu thì nó có thể nó bảo lãnh cho má nó đi qua đây du lịch.
À, đi du lịch là một câu chuyện hoàn toàn khác à.
Nó đi qua đây là đi ở luôn, coi như là chồng nó bảo là nó qua đây luôn á.
Dạ, Bùi Hiền hiểu. Luật sư Michael Cao, chúng tôi vừa mất đường dây cho nên xin quý vị thông cảm, Bùi Hiền sẽ cố gắng để trả lời câu hỏi của chị nhé. Thứ chị rằng là khi một người qua đây về diện vợ chồng, sau khi qua tới Mỹ rồi, có thẻ xanh đám cưới rồi, có thẻ xanh định cư rồi. Thì người thẻ xanh đó có được quyền bảo lãnh cho mẹ hay không, đúng không? Bảo lãnh đi luôn hay là đi du lịch à?
Đi du lịch đó.
Đi. Dạ. Du lịch là một, dạ, du lịch thì không cần ai bảo lãnh hết chị. Thưa chị rằng là cái người đi du lịch ở Việt Nam không cần ai bảo lãnh hết, có thể điền đơn và xin lãnh sự Mỹ qua đây đi du lịch, đi chơi. Nó không có phải là cái diện gì di trú cả, tức là đi chơi B1, B2, visa đây, cái dạng visa.
Dạ. Có không phải nó muốn là bảo lãnh má nó qua cho để mà dự đám cưới của nó bên này á.
Dạ, thì đó là đi du lịch. Dạ, đi du lịch thì ai cũng đi.
Ai còn làm cũng được hả?
Dạ đúng rồi, không cần ai đứng ra bảo lãnh hết. Tất nhiên, lãnh sự Mỹ khi phỏng vấn sẽ rất là khó khăn. Lãnh sự Mỹ khi phỏng vấn sẽ hỏi rất nhiều. Thì thưa chị rằng là lúc đó thì bác gái mẹ của cô này phải giải thích được chuyến đi này mục đích gì vân vân. Dạ. Cho nên là du lịch thì không cần phải ai đứng ra bảo lãnh hết, rồi có ai cũng có thể làm hồ sơ được ạ. Dạ.
Ok.
Dạ vâng. Cảm ơn
dạ,
chị.
Dạ, cảm ơn anh.
Dạ, dạ vâng. Xin được chào dạ, chào cô đã gọi vào thăm chương trình. Thưa quý vị, chúng tôi trở lại đường dây 8178994110, luật sư Michael Cao và Bùi Hiển, xin mời một thính giả đang chờ. Hello.
Hello, phải không ạ?
Dạ vâng ạ, xin mời anh.
Dạ, xin chào chị Cao và xin chào anh Bảo Hiển. Dạ, dạ. Tôi có câu hỏi là tôi có bảo lãnh gia đình người em đó, 2002 đó. Thì vừa rồi trong gia đình có 4 người, mà có trong đó có một bé đó, nó trên 21 tuổi. Thành ra lúc mà visa tới thì chỉ cho có 3 đóng hồ sơ có 3 người thôi. Thằng bé kia thì không được, thì còn chờ đợi. Thì sau đó khoảng 1 tháng sau thì sở chú lại gửi thêm cái email lại đồng ý cho đóng visa cho con bé.
Dạ.
Rồi tôi đã đóng rồi luôn, đóng muốn con bé rồi. Thì muốn hỏi là trong thời gian đóng xong vậy thì bao lâu mới được interview chưa?
Dạ, interview là cái vấn đề là người ta sắp hết theo lịch trình thôi anh ơi. Cái vấn đề mà mình có thể interview sớm, muộn hay là theo đúng schedule lịch trình thì khó nói với lãnh sự lắm. Gần đây nghĩa là từ đầu năm nay tới bây giờ lãnh sự bị trục trặc rất là nhiều về cái hệ thống, về cái vấn đề mà sắp xếp phỏng vấn. Rất là nhiều người bị trễ, nhiều khi trễ 6 tháng, nhiều khi trễ 9 tháng. Gần đây cái đó là chuyện bình thường, hy vọng là mai mốt nó đỡ hơn. Theo kinh nghiệm của anh Bùi Hiển, sao anh Bùi Hiển?
Dạ, thưa anh rằng là anh bé đã cập nhật hết tất cả giấy tờ khi nào vậy anh? Lâu chưa?
Cập nhật giấy tờ một khoảng chừng tháng nay, tháng rưỡi này anh.
Dạ. Dạ, mới một tháng nay thì anh em khuyên là anh nên chờ thêm tí xíu đi nha. Dạ.
Nếu mà chờ không bao lâu mình thấy làm thấy hơi thấm thức bình thường, mình thấy gọi
anh có thể gửi email cho lãnh sự bất cứ lúc nào. Nhớ là khi gửi email and include cái mã số của hồ sơ của em đó nha. Dạ, thì lãnh sự có thể trả lời câu hỏi cho anh. Dạ.
Okay,
vâng,
cảm ơn
anh đã gọi vào tham dự chương trình nhé.
Dạ,
xin chào anh. Thưa quý vị, chúng tôi trở lại đường dây 8178994110. Có một thính giả vừa mới gọi vào tham dự chương trình, luật sư Michael Cao và Bùi Hiển, xin mời. Hello.
Hello.
Dạ, chúng tôi đã nghe rồi, mời cô.
Dạ, xin chào luật sư Michael Cao, xin chào Bảo Hiển. Cho em hỏi một câu là giống như em có một người bạn đó, mà bây giờ họ đang ăn tiền long term á, rồi họ có đi về Việt Nam được không luật sư?
Ăn tiền long term là long term disability hay là gì ạ?
Long term disability trong hãng đó.
Long term disability.
Rồi, accident hay gì đó, rồi.
Dạ, mời luật sư.
Dạ, thì nó kết với chị về Việt Nam cưới vợ rồi sao?
Dạ không, đi về Việt Nam chơi phải không ạ?
Giống như là ở nhà một mình thì cũng không dám bỏ ở nhà đó, nhưng mà để người khác đi thì cũng muốn đi theo á, cho đi theo luôn chứ một mình cũng không dám để nhà đó.
Tức là đi về Việt Nam chơi đúng không chị?
Dạ, dạ.
Vâng, đi về Việt Nam chơi và đi được bao lâu, có ảnh hưởng gì cái long term disability không, đúng không ạ?
Dạ, dạ.
Vâng, mời luật sư.
Dạ vâng, đương nhiên thì liên quan tới di trú thì nếu mà cái người đó quốc tịch thì nó cũng đi bao nhiêu lâu, đi tại xanh đó thì thường là đi dưới 6 tháng nào thì... Cái câu hỏi là liên quan tới cái benefit của cái disability. Thì thật sự là Michael không biết cái luật mà mình sử dụng để coi cho mình có được hưởng những cái trợ cấp của chương trình disability. Cái đó Michael không biết. Anh Bùi Hiển có...
Dạ. Bùi Hiển cũng không dám trả lời câu hỏi này luôn. thưa cô, như thế này là văn phòng luật sư Cao and Associates và chúng tôi là chuyên về di trú. Còn cái disability đó, tức là cái long term disability đó, thường đó cô nên coi kỹ cái tờ giấy của cái công ty đó, hay là cái điều kiện của cái disability, cho nên là Bùi Hiển không dám trả lời cô nha. Vâng, tiếc là chúng tôi đã mất đường dây của cô rồi, xin mời cô nếu có gì cần thêm thì gọi lại. Trở lại đường dây 8178994110, luật sư Michael Cao và Bùi Hiển, mời một thính giả đang chờ. Hello.
Hello.
Dạ, chúng tôi đã nghe rồi, mời anh.
Dạ, chưa phải tôi không anh?
Dạ vâng ạ.
Dạ, tôi tên Hoàng, ở Ga Lành á.
Dạ.
Tôi xin hỏi luật sư một câu là tôi có làm hồ sơ bảo lãnh cho em tôi năm 2003 tháng Giêng, mà sau tới lịch visa rồi mà em ru mình không có nhận được bất cứ cái gì hết trơn nghe luật sư.
Nhưng mà hồ sơ là được chấp thuận rồi chứ hả? Thị chú chấp thuận rồi chứ.
Dạ, thì nó có gửi approve thôi, rồi từ đó vì sao không có trả lời, không có giấy tờ gì nữa hết.
Dạ bằng cái visa bulletin dường như hiện tại anh chị em á, là F4, dường như là chưa tới tháng 9 năm 2003 đâu.
Hiện giờ là tháng 2, Hiện bây giờ
bây giờ là tháng 2,
8 tới tháng 2
mình nộp là tháng 9. Thì thông thường là vài tháng trước khi viên sẽ tới.
Nộp tháng Giêng, nộp tháng Giêng 2003, tức là tới
rồi. Tháng 1. Tháng 1. Dạ. Thì visa bulletin nó tới rồi, em ai cầu khuyên đó nha. Mình nên liên lạc với bên trung tâm visa, bên National Visa Center, nó ba cách. Một là mình gọi, hai là email, ba là viết thư. Một khi mà đã visa tới rồi thì mình nên lưu ý là tại nó rất là quan trọng, là tại nếu mà nó qua lâu quá, nó qua hơn năm, nhiều khi nó hơi nguy hiểm, nó bị hồ sơ. Mình đợi lâu quá rồi mà bị mất thì uổng quá. Mình liên lạc với bên trung tâm visa, bên National Visa Center nha. Dạ. Yeah.
Có thể ra văn phòng ngoài luật sư, ngoài Sài Gòn Mall là giúp đỡ được không?
Giúp cũng được, hoặc là mình có thể là Google NBC National Visa Center, là người ta sẽ có những cái thông tin mà để mình có thể liên lạc NBC Contact á, thì nó có cái email hoặc là có gửi thư vô qua bên dạ.
Vâng, cảm ơn anh đã gọi vào tham dự chương trình. Vâng, tất nhiên là anh nếu cần văn phòng luật sư cao thì anh có thể ra Sài Gòn Mall để mà lấy cái hẹn rồi mà và chúng tôi giúp anh nhé.
Vâng,
xin được kính chào. Thưa quý vị, chúng tôi trở lại đường dây điện thoại luật sư Michael Cao và bảo hiểm, xin mời một thính giả khác đang chờ. Hello.
Hello.
Dạ, chúng tôi đang nghe rồi, mời cô.
Dạ, cháu Hòa Dũng nhân viên, em đi qua đây được 5 năm và anh muốn làm giống như là ba mẹ qua đây du lịch với anh.
Dạ.
Nhưng mà em có làm hồ sơ rồi thì họ nói là giống như không có đủ điều kiện.
Tức là đi để phỏng vấn. Khoan, cho đi phỏng vấn bị từ chối đúng không?
Dạ.
Vâng.
Bây giờ làm sao anh?
Dạ.
Là bảo lãnh cho ba má định cư đúng không?
Không, đi du lịch chơi thôi.
Ồ, dạ, dạ, vấn đề du lịch thì cái chuyện từ chối thì đó là bình thường chị ơi. Cái vấn đề đầu mà từ chối nó khó nói lắm chị. Người ta căn cứ theo nhiều khi cái đơn DS-160, nhiều khi người ta nhìn cái mình, người ta không có tin, người ta không từ chối. Người ta thấy mình không có đủ cái ràng buộc, cái điều kiện của nó là ràng buộc. Mình có thể chứng minh là mình đi Mỹ vậy rồi Nam không, cái điều luật nó gọi là section 214 là 24B đó. Thế là nữa nó, khi mà mình vô đó mình phải chứng minh là tôi đi Mỹ tôi về là Việt Nam, mà nếu mà mình không thuyết phục được đó, thì nhiều khi người ta từ chối mình. Dạ.
Bây giờ em bị cái gì bây giờ mình phải làm sao? Như vậy thì mình phải làm sao để cho mình họ biết là mình được quay về Việt Nam?
Lời khuyên của Bảo Hiển là chị nên đi phỏng vấn tiếp tục và tiếp tục trở lại để thuyết phục nhân viên lãnh sự tiếp chị.
Dạ vâng, anh Bảo Hiển, nhưng mà bây giờ dường như là đi du lịch thì rớt á, không phải bắt mình đợi một thời gian đúng không anh Bảo Hiển?
Dạ đúng rồi. Dạ. Thì chị cứ canh và lúc nào đó thì họ cho phép đó thì nói hai bác là đi phỏng vấn du lịch lại chị ạ.
Cứ đi du lịch, cứ bố phỏng vấn lại thôi vậy anh hả?
Dạ đúng rồi chị.
Còn cách nào hết hả?
Dạ đâu còn cách nào.
Dạ.
Dạ. Ước gì... Chờ, hay là
hồ sơ,
hay
như mình mở hồ sơ chỗ nào hay là để cho nó.
Và tất nhiên chị, cái làm cái du lịch đó, tất nhiên là mỗi một nơi làm mỗi một khác. Giống như ở tại văn phòng luật sư Cao này, social của chúng tôi là chúng tôi có huấn luyện chút xíu về cách trả lời, bởi vì rất nhiều người quý vị, nhất là quý vị lớn tuổi đó, đi phỏng vấn trả lời một cách rất là thật thà nhưng mà không hiểu đó là sai. Lấy thí dụ như là đi du lịch, tính đi bao lâu? Dạ thưa tôi đi du lịch, tôi đi ở 6 tháng. Đâu có cái chuyến du lịch nào mà ở 6 tháng đâu. Tôi đi du lịch, tôi có mục đích khác. Một cách rất là ngây thơ trả lời là dạ thưa, qua bệnh Mỹ làm gì? Dạ tôi đi du lịch, cháu của tôi, con tôi vừa mới sanh em bé, tôi qua bệnh tôi chăm sóc nó. Dạ thưa chị, đó không phải là du lịch, đó là đi làm. Và đó là lý do tại sao lãnh sự quán Mỹ từ chối. Rồi thuần tí là thưa chị rằng là lãnh sự Mỹ họ từ chối bởi vì họ cảm thấy rằng người này không có thuyết phục được họ, thì họ từ chối. Chỉ có đi phỏng vấn lại thôi chị nhá.
Dạ, vâng. Giống như ví dụ như vậy này, đứa em của em thì nó mới qua đây du học, thì mình có đi kiểm cái khi nó có bằng điện mà mình cũng đi theo cái diện mà giống như là có qua thăm con ở đấy không?
Dạ, thì đó vẫn là đi du lịch chị. Dạ vâng.
Dạ, nó là du lịch khách.
Dạ.
Dạ.
Vâng.
Ok,
rồi cảm ơn chị đã gọi vào tham dự chương trình nhé.
Hôm nào mà em lên Sài Gòn Mó đúng không? Thì văn phòng của anh Cao ở Sài Gòn Mó vẫn anh.
Dạ vâng, đúng rồi chị.
Yeah,
vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Thưa quý vị, trở lại với đường dây 8178994110, luật sư Michael Cao và biển xin mời một thính giả đang chờ. Hello.
Hello.
Dạ, chúng tôi đã nghe rồi, mời ạ.
Luật sư làm ơn cho hỏi thăm về một cái tai nạn giao thông được không ạ?
Dạ, mời anh.
Dạ, anh cứ hỏi đi anh. Dạ,
dạ, dạ tôi tên Tuấn, Linh Tân. Tôi bị trước đây, cách đây một năm, tôi có đụng hai chiếc xe.
Dạ.
Trong một cái bị gì cái xa lộ nó cái phích á, rồi tôi qua bên phải rồi cái xe mà đầu tiên nó bị nó bị một cái người mà người ta đang dẫn cái phích cái người ta từ bên phải người ta qua bên trái, thành ra cái bà đó bà xếp lên stop là bà thắng rất là lẹ, thành ra cái xe thứ gì á nó đụng vô bả và cái anh Mỹ Đen, rồi tới tôi là cái người sau cùng tôi đụng ảnh. Thì như vậy á là mà nó cũng như là ba chiếc xe nó đụng một lượt vậy đó, mà tôi là cái người ở sau cùng hết. Thì bây giờ đó là sau một năm á thì cái anh mà ở giữa đó nó đụng thì cũng không có nhẹ lắm, là bị nó chỉ bể cái bom bờ thôi. Cái xe thứ nhì cũng vậy, nó bị mốt cái bom bờ đằng trước, còn cái xe thứ nhất á thì nó không có trầy nữa. Nhưng mà bây giờ một năm sau á, cái anh giữa thì anh không có tim, không có xu, không có gì hết. Nhưng mà cái xe ở đầu tiên á, thì là luật sư người ta thưa tôi, là người ta nói lý do người ta thưa tôi là vì lý do là bảo hiểm nó không có chịu trả. Ô Tết nó nói á, là cái minor accident này nó không thể gãy cái ba sườn được. Bà này bà nói bà gãy ba cái ba sườn. Và cái tiền bác sĩ nó hết là 16.000 đô la. Nhưng bà bà claim trong tòa đó bà pha có lo suốt là 200.000 đô la. Thành ra bây giờ đó luật sư tôi hỏi thăm là không biết tại sao mà đụng một cái nhẹ như vậy thì OSEP người ta không chịu trả tiền, vì người ta nói không thể nào gãy xương ba sườn được. Người ta nói nếu có cùng lắm thì gãy cái xương sống hoặc là gãy cổ, chứ vì lý do đó là người ta không có chịu bồi thường. Thành ra bà mới pha có lo suốt bà su tôi. Và như vậy thì luật sư thấy là bây giờ tôi đã nói với insurance, người ta đã assign cho tôi một cái luật sư của OSEP để giúp tôi trong cái kê này. Nhưng mà OSEP họ nói là cái phao của tôi á, nó chỉ bồi thường chỉ là từ 50 tới 100 ngàn thôi. Còn cái kê này người ta claim tới 200 ngàn. Thành ra nếu mà cái số tiền mà thật sự nếu mà tòa xử bên kia thắng á, thì tôi sẽ phải chịu trách nhiệm 100 ngàn đó. Thành ra tôi rất là lo lắng, tôi không biết tại sao lại có cái tình trạng như thế này, thưa mục sư ạ. À.
Dạ vâng, anh nên nhớ nha, cái người bị kiện là anh với ông là bảo hiểm. Ok, cái số tiền người ta đòi hỏi là 200 ngàn như anh nói là đúng. Cái policy limit là 50 ngàn, 100 ngàn, nghĩa là 50 ngàn cho một người, 100 ngàn cho per accident nha. Nói chung á là cái người luật sư mà bên bảo hiểm mà người ta nói là bảo vệ cho anh, thực tế là không phải là bảo vệ cho anh. Anh nên nhớ cái đó kỹ, người ta bảo vệ cho bảo hiểm cho tới cái mức 50 ngàn thôi. Qua cái mức đó người ta không trách nhiệm nữa, là cái trách nhiệm là của anh là đúng đó. Ok, mà cầu khuyên á, nếu mà anh ở trong cái trường hợp này, thế anh nên kiếm một cái người luật sư riêng của anh để bảo vệ cái quyền lợi riêng của anh, chứ không phải là cái người luật sư bảo hiểm anh nghĩ là bảo vệ cho anh đâu. Cái chuyện này nó không có đơn giản như anh nghĩ đâu. Mình có thể là sử dụng cái tiền của luật sư mà mình mướn á, có thể là yêu bảo hiểm được, cái đó tùy. Ok, nhưng mà cầu khuyên á, chưa chắc là mình thắng, anh đừng có nghĩ là đụng nhẹ mà không thể nào mà gãy xương được. Mình đừng nghĩ là mình chắc chắn nha. Cái lý do là cái chuyện nó có thể xảy ra, cái điều quan trọng á là khi mà ra tòa, khi mà kiện nhau, khi mà ra trial, ok, thì là cái bên jury, jury là cái gì anh, bộ hiện jury là
bồi thẩm đoàn.
Dạ, người ta tin ai? Nếu mà người ta tin cái người đi đầu nói không cách nào tôi lỗi được là sai, hai anh kia ủi đích tôi, đúng không? Mà ủi đích là phải có lỗi chứ. Mà hơn nữa khi mà đụng tôi có lỗi, tôi bị gãy xương, giờ tin ai? Nếu mà bên jury mà người ta tin cái người đi đầu là anh thua, mà nếu mà người jury nói là đền 200 là anh mắc nợ cái 150, tại bảo hiểm nó chỉ có bảo vệ anh có 50 thôi, tại cái đó là cái limit của nó, anh mua limit 50, anh nó chỉ bảo vệ 50 thôi. Dạ, anh hiểu.
Dạ vâng.
Dạ. Yeah. Dạ, yeah. Bây giờ anh nên rất là cẩn thận, anh đừng có nghĩ là cái người luật sư nói, ồ đụng nhẹ không cách nào mà gãy được. Cái điều quan trọng đó là cái bên jury khi mà ra trial, ra tòa, ra kiện nhau đó,
yeah,
là người ta tin ai, mà lỗi ai. Mà nếu mà là lỗi mà người ta nói là thằng này đi sau cùng là phải ủi đứt hai thằng kia, là đương nhiên nó có lỗi rồi, đúng không?
Yeah.
Cái thứ nhì là biết đâu là bị đụng xương, cái nó đưa giấy tờ bác sĩ, đưa x-ray, đưa MRI này kia, cái bị gãy xương thiệt, mà không biết cái gãy xương là có phải cái này hay là của cái khác. Nhưng mà cái điều quan trọng đó là bên jury nó tin ai, mà nếu mà nó tin bên cái xe đầu tiên nó ở xe này ủi rất là có lỗi, mà không những có lỗi dường như là bị gãy xương thiệt, là mình mệt với nó. Dạ.
Yeah. Yeah. Đây.
Nhưng mà tôi là, thưa luật sư, tôi là cái người ở cuối cùng á, tôi đụng mà cái xe thứ nhì á, trong đó nó có một cái đứa bé nữa mà nó cũng không có sao hết á, và người ta cũng chẳng có lem bị gì, cái xe của ta rất là nhẹ không có gì. Nhưng mà bà này á là cái xe cuối cùng mà cũng chưa chắc gì tôi đụng lại nữa, có thể là cái xe thứ nhì nó đụng mà trước rồi tôi mới đụng cái xe của anh này sau.
Dạ.
Đó, vấn đề nó là vậy đó.
Dạ. Mà anh để ý nha, anh để ý khi mà nó kiện, nó đâu kiện mình anh đâu, nó kiện luôn hai cái xe. Cái thằng đi đậu kiện là hai người. Cái lý do là hai anh cái tính, tao tính hai anh cộng vô là 100% lỗi của tôi, lỗi là trách nhiệm với tôi, đúng không? khi mà cái giấy tờ mà nó kiện hai người chứ đâu kiện mình anh đâu.
Dạ. Anh Tuấn ơi.
Nó kiện có mình tôi à.
Dạ anh Tuấn ơi, để Huyền thêm như thế này nha anh Tuấn.
Dạ.
Anh cứ giữ máy nha, tại vì đây cũng là một cái Huyền khuyên tất cả quý vị, thật sự đây không phải là cái lời quảng cáo nha. Nhưng mà khi quý vị mà bị đụng xe đó, lưu ý tất cả, nhất là khi mình đang có lỗi mà bảo hiểm của mình sẽ không có cover, sẽ không có trả hết tất cả cái này. Xin lưu ý tất cả quý vị là thà quý vị gọi kiếm luật sư từ ban đầu. Lời khuyên của bưu hiển dành cho anh Tuấn đó, anh Tuấn với cái nhiều năm kinh nghiệm cũng làm về tai nạn xe cộ đó, thì bưu hiển khuyên anh là nên tìm một luật sư ngay để bảo vệ cái quyền lợi cho anh. Bởi vì những gì anh đang nói, những gì anh đang lý luận, những gì anh đang nói, ô tôi chưa hẳn là đau như vậy, ô cái xe giữa nó có baby nó còn không bị sao. Vậy thưa anh, những cái lý luận đó nó chưa hẳn là bồi thẩm đoàn sẽ hiểu ngày hôm đó, hoặc là sẽ biết ngày hôm đó. Dạ. Cho nên anh hiểu không? Những cái lý luận của anh nghe nó rất là hợp lý trong cái tình tiết của anh, nhưng rất có thể ngày hôm đó khi ra tòa, luật sư bên kia họ có nhiều cách để họ lý luận theo cái kiểu luật, và họ lý luận theo kiểu để họ thắng kiện. Họ lý luận theo cái kiểu mà bồi thẩm đoàn sẽ tội nghiệp, thương cảm cái người bị gãy ba cái bê sườn phía đầu xe này nè, cái xe đầu tiên đó. Và lúc đó thì anh sẽ là người chịu thiệt nhất. Cho nên Nguyễn khuyên anh là ngay bây giờ anh nên tìm ngay một người luật sư để bảo vệ cái quyền lợi cho anh nhé.
Ok.
Vâng.
Yeah. Cảm ơn Nguyễn.
Vâng, xin được cảm ơn anh Tuấn. Yeah. Xin chia sẻ cái sự âu lo của anh Tuấn. Rất tiếc là chúng tôi không có giúp gì được cho anh vấn đề này, nhưng mà anh nên tìm ngay luật sư nhé, lời khuyên của
bạn. Thêm một điều nữa là Michael xin bọn nói thêm chút xíu nha.
Dạ.
Là rất có thể là nó kìm một người, là có lý do là cái thằng xe giữa đó nó đã thỏa thuận nó xe đồ rồi với cái thằng xe đi đầu.
Đúng rồi. Dạ.
Nhiều khi xe đồ nó không kiện nữa, nó kiện mình anh thôi.
Dạ, rất có thể là đã thỏa thuận gì đó rồi. Cái bảo hiểm của anh nó không chịu thường, cho nên đó lý do tại sao họ thưa anh. Dạ.
Dạ.
Anh Tân Tuấn hiểu không? Dạ.
Dạ hiểu.
Vâng. Cảm ơn anh Tuấn đã gọi vào tham dự chương trình nha. Và sẵn câu hỏi này của anh Tuấn, thưa tất cả quý thính giả, chúng tôi lưu ý tất cả quý vị như thế này. Hai chuyện mà Biển đã gặp rất là nhiều nha. Chuyện thứ nhất là khi quý vị đụng tai nạn, đụng xe, cái người đụng quý vị hay là quý vị đụng người ta hay cái gì nữa, cái đối tác bên kia bước ra, nhất là khi mà họ có lỗi đó, thì họ sẽ xề xò, họ sẽ dễ dãi, họ sẽ đưa insurance, họ sẽ làm đủ mọi cách để quý vị đừng có gọi police, đừng có gọi cảnh sát. Đây là một cái lầm rất nhiều người. Biển khuyên tất cả quý vị, dù cho mình có lỗi hay là mình không có lỗi, gọi ngay cảnh sát đến nhé, để làm cái report trong ngày hôm đó. Và cảnh sát cũng là một người làm chứng rất là hữu hiệu cho cái vụ tai nạn đó. Đó là điều đầu tiên mà hầu hết tất cả quý vị đều quên, nhất là khi cái người đó họ xuống nước, họ năn nỉ, họ ỉ ôi, họ làm đủ thứ chuyện, thậm chí họ còn đưa tiền nữa. Họ đưa tiền mặt nữa, họ nói tôi thường khi vừa rời khỏi cái accident scene, tức là cái chỗ tai nạn, lập tức họ gọi cho bảo hiểm của họ, họ nói một câu chuyện hoàn toàn khác ngay, và không có ai làm chứng được điều đó. Dạ. Cho nên đầu tiên thưa quý vị, không cần biết mình có lỗi hay không có lỗi, quý vị gọi ngay cho cảnh sát và chờ cảnh sát ra làm report, điều đầu tiên bị khuyên quý vị. Dạ.
Và thêm một điều nữa mà tôi xin cộng thêm nha, ngoài cái vấn đề gọi cảnh sát đó, nếu mà quý vị có thì giờ đang cái chỗ đụng xe, lấy cái phone, nó lấy cái điện thoại lên bảo hiểm chụp hình,
quay phim. Dạ.
Vì nó chụp hình rất là quan trọng.
Dạ. Chụp hình và quay phim ngay. Dạ. Hồi nãy chương trình trước của chúng ta thì anh Việt Tấn cũng đã từng khuyên rất nhiều lần quý vị thính giả việc này, để hôm nay chúng tôi một lần nữa lặp lại. Chụp hình quay phim không có mất thời gian bao nhiêu cả, và hầu hết tất cả quý vị người Việt Nam chúng ta đều xài phone để có thể quay phim và chụp hình được. Chụp hình và quay phim ngay cái vấn đề này, để sau này có cái bằng chứng để tòa xem. Thưa quý vị cứ tưởng tượng bồi thẩm đoàn nhìn vào cái chiếc xe bị đụng có chút xíu mà nói gãy ba cái bê sườn, thì cái trách nhiệm của cái người thưa đó phải thuyết phục bồi thẩm đoàn làm sao tin rằng là tại sao cái xe chỉ có móp chút xíu như vậy thôi mà gãy tới ba cái bê sườn. Đó là một những điều Huyền lưu ý tất cả quý vị. Và cái bước thứ hai là quý vị nên tìm một văn phòng luật sư nào đó chuyên về tai nạn xe cộ tàu bè ngay, để mà nhờ luật sư bảo vệ cái quyền lợi cho quý vị. Đa số người Việt Nam mình khi bị đụng xe thì điều đầu tiên là ôi gọi luật sư như thế làm chi, mất công là tôi phải tốn tiền luật sư rồi tôi phải ăn chia vân vân. Huyền khuyên quý vị là đó, khi cái trường hợp này nó xảy ra, quý vị bây giờ gọi luật sư tốn tiền rất là nhiều. Dạ. Và đó là lý do tại sao chúng tôi khuyên tất cả quý vị như vậy. Rất tiếc là chương trình đã hết giờ, thưa quý vị. Chúng tôi biết là một số quý vị vẫn đang gọi vào để tham dự chương trình, nhưng mà chúng tôi đành hẹn quý vị vào chương trình này của tuần sau, vẫn trên làn sóng 1600 AM của đài Radio Sài Gòn Dallas. Xin luật sư Michael Cao gửi lời chào quý thính giả đang nghe đài.
Dạ vâng, Michael, rất là cảm ơn Bùi Hiện, cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Michael xin giới thiệu văn phòng chút xíu nha anh Bùi Hiện.
Dạ vâng.
Thứ nhất là vừa có văn phòng ở bên thành phố Garland, ở trong khu Cali Sài Gòn Mall, 214-703-0903. 214-703-0903. Mai cũng có thêm một văn phòng ở dưới thành phố Grand Prairie, 972 606-998-8972, 606-998-8972 ở trong khu Asia Times Square. Dạ, một lần nữa rất là cảm ơn Nụ Hiền, cảm ơn quý vị của Đài Radio Sài Gòn Dallas. Dạ, Michael xin chào Nụ Hiền và chào quý vị thứ năm tuần sau.
Vâng.
Dạ, Michael xin kính chào. Dạ.
Vâng, anh lái xe cẩn thận anh Michael nhé. Và thưa quý vị, riêng với... xin được chào anh luật sư Michael. Riêng với Bùi Hiển, thưa quý vị, là một trong những associate làm việc tại văn phòng luật sư Cao and Associates. Bùi Hiển chuyên về du học sinh và chuyên về visa đầu tư. 10 ngày nữa, tức là tuần sau đó thì Bùi Hiển lại có một chuyến công tác ở tại Việt Nam. Nếu quý thính giả nào muốn Bùi Hiển gặp gia đình của quý vị, người thân quý vị, những con em ở tại Việt Nam hay là những cái người thân mà muốn làm về visa đầu tư, cái chương trình 500.000 đầu tư qua Mỹ để mà coi cả gia đình có thẻ xanh, quý vị có thể gọi Bùi Hiển bên này để mà lấy hẹn trước để cho người thân của quý vị có thể gặp Bùi Hiển ở tại Việt Nam. Số điện thoại để gọi trực tiếp Bùi Hiển về gặp Bùi Hiển ở tại Dallas, vùng Garland ở trong Sài Gòn Mall, hay là kể cả văn phòng của luật sư Cao ở trong Asia Times Square ở vùng Grand Prairie Arlington, đó là 281-900-5553. Một lần nữa, số điện thoại cell phone, số điện thoại di động gọi trực tiếp cho Bùi Hiển để mà lấy hẹn trước, 281-900-5553, 281-900-5553. Thưa quý vị, chúng tôi xin được cáo lỗi của một số quý vị vẫn đang gọi vào để tham dự chương trình. Rất tiếc là chương trình đã hết giờ. Xin hẹn tất cả quý vị chương trình này của tuần sau vẫn trên làn sóng 1600 AM của Đài Radio Sài Gòn Dallas.